con người quyết chí tu để đóng góp cho chúng sanh, thì người đó đã có cần gì tiền bạc. Thì chuyện đóng góp chuyện dễ dãi đối với những người đó, không có khó khăn. Nhưng mà cái tối thiểu thì trong ban chấp hành cũng phải nói cho họ biết rằng sơ phí cái này là bao nhiêu. À, thì họ chia nhau mà sống. Chừng nào đối đế không có thì hội phải ra. Chuyện đó không phải quan trọng. Không phải quan trọng. Cái chuyện cần những người có thiện tâm tu học, cái đó là cái quan trọng.
À, bạch thầy, con cũng có nói là có nói với anh em là vấn đề trường hợp ta tu mà có kinh điển cha bề trên, đương nhiên có nghĩa là cha nó là của cải cha muốn tặng. Tuy nhiên chẳng nhẽ cha phải xây cái hàng trăm ngàn hàng trăm cái thiền viện cho bên công giáo, tu viện công giáo vĩ đại lớn hơn, mà tại sao trường hợp như vô vô vi nhẽ 100.000 cha không lo được hay sao? Và đồng thời vấn đề nó có thấy nhiều khi trường hợp như là chiếu nhu cầu hoằng pháp. Mình có thể là bằng đạo đó họ, như thầy nói là họ không có tiền nhưng mà họ tu cao, họ có những cái thành quả giúp đỡ về sau. Tụi con cũng sẵn sàng cùng mỗi người vài chục bạc để chi phí cho họ cũng được. Như tụi con nó đóng hàng tháng mà giúp được đỡ vấn đề thiền viện như vậy thôi. Nhưng mà với Lạc thì anh Lạc vẫn giữ quyết định như vậy. Đưa vào sau tụi con cũng nói trình với thầy vấn đề đó, để thầy cho rõ để các bạn đạo khác và họ thông cảm tụi con hơn.
Thì vừa nói như vậy đó.
Dạ.
Khi mà những người ta lên đây là người ta đã đề cử bởi một cái thiền đường nào họ đến đây rồi, họ cố muốn học một cái gì để đem về địa phương, thì cái thiền đường đó không có bao giờ mà để cho họ thiệt thòi đâu, và không có bao giờ để cho cái hội của thiền đường bị thiệt thòi. Đương nhiên cái chuyện đó là phải có sự giúp đỡ, không cần đặt vấn đề đòi hỏi.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy. Thưa thầy, vừa qua thầy có nói câu rằng tất cả những người mà trong tương lai về thiền viện để tu là phải qua cái sự giới thiệu của các thiền đường các nơi về cá nhân đó về đây rồi đây mới nhận. Dạ thưa thầy, cái đó con muốn rõ để trong tương lai hội có một cái bước, có một cái căn bản để mà thâu nhận người. Chẳng hạn như thưa thầy, có nhiều người họ thất nghiệp liên tục chẳng hạn 20-30 người, thì làm sao để mà nhận người nào đây? Thì hôm nay qua sự chỉ hướng dẫn của thầy, tất cả các thiền đường khắp nơi cũng như khắp nơi đã gửi tiền về đây, thì các nơi sẽ gửi những người đại diện về đây để mà tu học đó. Trong tương lai những cá nhân đó sẽ về có nhiệm vụ để hoàn pháp lại trong những vùng đó. Con xin giữ lời
như ở bên trên đã giải thích. Dạ. Mục đích của cái sự đóng góp này là có một số tiền nhỏ bé như vậy và xây dựng cơ đồ tâm linh và điêu luyện cán bộ trong một căn nhà, một phạm vi vòng tay của các thiền đường đó rồi. Thì các thiền đường phải đề cử người về đây học đạo và trong trật tự của sự thu nhận của thiền viện này. Thì lúc nào cần có trong chỗ thì phải báo tin thiền đường nào trước, thiền đường nào sau, vẫn có trật tự. Cái đó dễ. Chỉ nói yên, nhẹ, ban chấp hành, nhẹ nhàng, không có cái gì khó khăn.
Thưa thầy, nhân dịp ngày hôm nay đó, thầy mở cho chúng con rất nhiều đó thầy. Thầy mở luôn cho một số bậc lãnh đạo mà không được theo sát lúc đầu đó thầy. Họ nói họ là một số anh em trong ban chấp hành đặt để ép buộc thầy phải nhận ra đứng ra tổ chức thiền đường để lấy tiền bằng đạo. Chứ thật sự ra thầy không có muốn lập thiền viện gì hết. Nhân tiện ngày hôm nay thì thầy nói rõ luôn để mở cho các bạn đạo đó thầy.
Bởi vì nghĩa là lúc ban đầu là tôi đến đây do anh em ban chấp hành mướn căn nhà ở trên núi này cho tôi ở, và tôi cảm thấy rằng ở chỗ này thanh tịnh, có thể nói đạo nhiều với người tu, và người chịu thực hành tu có thể cảm nhận được luồng điện đó. Cho nên ban đầu đi xem nhà, anh em muốn mua một căn nhà với 4-5 người lên đây thiền thôi, chứ không phải nói mấy chục người. Thì lúc đó mình muốn có một chỗ để anh em lên đây thiền thay vì đi cắm trại. Thì phát tâm ra tính mua một căn nhà, hùng tiền để mua căn nhà, lập công ty để mua căn nhà, tương lai không xài bán lại cũng lấy vốn được. Nhưng mà từ lúc đó thì mình nó mới đi tìm được một đám đất. Trong cái đám đất này tôi đến, tôi thấy được, tôi chứng kiến đầy sinh khí, rất tốt, rất nhẹ nhàng để người tu. Tôi chỉ chứng minh có bao nhiêu đó, tôi thấy rằng đám đất này tốt. Và tương lai nếu mà mua hết cái chỗ này thì anh em cũng có ý kiến rằng muốn lập cái làng vô vi, vì đó thấy trồng cây cỏ nó mọc lên rất đều đặn và có con suối. Thì tôi thấy rằng nếu mà tất cả bạn đạo có khả năng mua được đám đất đó và để làm một thiền viện hay là một cái làng vô vi, thế anh em sau ngày vật lộn với đời có thì giờ trở về đã an nghỉ thì rất tốt. Trong lúc đó có mấy người phát tâm thôi, bỏ tiền ra, thì trong đó tôi cũng đóng góp một phần, chứ không phải rằng nói rằng bỏ tiền ra mua nhà để cho tôi ở. Tôi không chấp nhận điều này. Không có, tôi có khả năng có thể sống được. Tôi đến đây với tình thương và tôi thấy anh em tha thiết muôn tu, và tôi muốn xây dựng cho mọi người trở nên sáng suốt và thành thịnh để hỗ trợ những người có tâm bệnh, nuôi dưỡng phiền não sai quấy và tự hành hạ lấy họ. Vì thế tôi muốn có một chỗ thanh tịnh để đàm đạo tất cả bạn đạo mà thôi. Trong đó tôi cũng có phần đóng góp, chứ không phải là nói đề nghị anh em thu tiền bạn đạo để nuôi dưỡng tôi hay là cất nhà cho tôi ở. Cái điều này tôi không chấp nhận. Tôi có khả năng ở, vì anh em mướn nhà, anh em không cho tôi trả tiền, tôi có khả năng trả tiền mướn căn nhà này để tôi ở trong thời gian tôi nghỉ. Nhưng mà người Việt Nam hải ngoại, xa quê hương, xa xứ sở, không có một chỗ của chính huynh đệ tỷ muội người Việt Nam đóng góp để mua thành một căn nhà sống chung, thương yêu và xây dựng. Tôi muốn thấy tuổi trẻ có sự phát tâm đó. Cho nên Minh nó đã phát tâm, và anh em như Hương Thanh Sơn cũng phát tâm bỏ tiền ra, thu quất tất cả anh em đều có nhiều, đông nhiều, có ít, đông ít, muốn có một căn nhà để học đạo. Chứ không phải là ý kiến của tôi, ý kiến trước hết là của mình, cho tôi không có ý kiến gì hết. Vì tôi tới đây nghỉ mà thôi. Tôi muốn có một nơi nghỉ, chính ở dưới biển cũng vậy. Anh Tấn mướn nhà, và tôi đã trả tiền nhà cho anh Tấn, anh Tấn từ chối. Cho nên lên đây, anh em muốn trả tiền cho tôi, cái số tiền đó tôi tuy rằng ở nhà của anh em, nhưng mà tiền của tôi vẫn tính là tương đương bao nhiêu tiền đó, tôi gửi về trại tị nạn và tôi gửi về Việt Nam cho những người đau khổ. Cũng thay anh em là một điều phước, chứ không phải tôi muốn đến đây để ăn bám của tất cả bạn đạo và nhờ bạn đạo nuôi tôi. Tôi không có ý nghĩ đó. Với khả năng của tôi đi trị bệnh, tôi cũng có sống được 2 ngày, được vài ngày tại thế, chứ không có bao giờ đói đâu. Cho nên ở bên ngoài luôn luôn dị nghị, thị phi, nói những lời không đứng đắn và phê phán, không hiểu chiều sâu của mọi sự việc, cho mình là hay, đánh đổ người khác, thì cái chuyện đó là tự do của mọi người đó muốn nói, tâm do của họ, họ muốn phát cách nào thì tùy ý của họ. Còn chúng ta thực tâm thực lòng thì anh em cũng đã thấy qua hành động của tôi đến đây, và tôi muốn làm cái gì nhiều hơn để giúp đỡ anh em, chứ không bao giờ tôi lợi dụng anh em vì tôi, không có điều này. Chính các anh em cũng đã chứng nhận, tuy tôi nghèo thiệt, nhưng mà với việc làm của tôi cũng không thua tuổi trẻ, tôi cũng có thể kiếm được 2 buổi. Cho nên tôi cũng cảm ơn sự phát tâm của anh em. Dù nuôi dưỡng tôi một ngày ở đây, tôi cũng nghĩ làm sao kiếm đồng tiền để tiếp tục làm phước như anh em đã cho tôi. Cho nên nhiều khi tôi đến đây và tôi đã làm nhiều việc ở các nơi, thì cũng tương xứng đồng tiền của anh em cất nhập tôi biết. Tôi rất thương, rất mến. Và chúng ta muốn xây dựng về tâm linh thay vì tiền bạc, chúng ta không cần nghĩ đến. Mặc cho thế gian họ nói, phê phán, nhưng mà sự thật là sự thật. Chúng ta không nên sợ sệt những điều đó, và phải thực tâm tu hành và đóng góp trong cái sự phát tâm chính đáng của chính mọi cá nhân.
Tức là còn gì mình học chương 15
ngày mai có nên
không biết tùy ông nào chương thầy.
Thầy yêm trong cái chuyện mà qua bên này thì yêm lên quay chỗ đất đó, anh yêm có đề nghị rằng tại vì thiền viện thì coi như là một cái tu viện, cái số anh em lên đó hạn chế và lên để tu, còn có một cái chỗ mà nó có vẻ nó dễ dãi ở trình độ thấp hơn cho anh em tu cùng lên thiền chung, trao đổi học hỏi và ra làm lao động vài giờ. Anh đã yêu mới đề nghị là đặt cái khu mình trả.
Tôi thấy cái đó là cũng cái ý tốt, nhưng vấn đề tài chính là quan trọng. Thì cái chuyện đó là của địa phương anh em xét, nếu anh em có khả năng anh em có thể làm, cái đó là chuyện của địa phương. Còn vấn đề tài chính đứng đầu quan trọng. Phải nhớ là đừng có để sau này bị kẹt làm mệt. Kẹt cái gì? Kẹt cái kẹt gì? Tiền thiền. Đừng cho kẹt tiền. Anh hiểu không? Kẹt tiền thiền không được. Tôi nói trước vậy thôi. Có cái chuyện mà nói anh em lên chơi lao động, vui chơi cũng nhiều trước hồi anh em đó, lên lao động rồi chơi, cái đó là tốt, đâu có gì. Nhưng mà có khả năng, có tiền thì được à. Cũng như ở đây, vì giờ mình bỏ mấy trăm ngàn ra mình mua đám đất, mà chờ tới 3 năm nó mới thành công. Vậy mình tìm cái thứ có một cái xưởng kiểu công nghệ nào mà mình bỏ tiền mình làm ra, một năm, hai năm là mình có tiền mình mua đám đất mình chơi được. Thế đó được. Theo tôi thấy chương trình anh Trí ở Úc Châu mà anh làm đúng như anh nói đó, thì bên Úc Châu sẽ có đất chơi, mua bất cứ chỗ nào cũng được hết. Bởi vì nó đào một số tiền, cái hàng tháng cái xưởng nó trả tiền, khỏi mệt chi, khỏi giơ tay xin người ta, khỏi bị lời nặng tiếng nhẹ, thấy không? Đó. Chứ mà tương lai mà thiền viện Úc Châu có khả năng làm được rồi thì mua đất bên này cũng được nữa, bên đó cũng có thể ứng tiền mua cho bên này, nó có khó khăn vì hàng tháng nó có tiền, nó gỡ qua, nó giúp được. Cho nên làm cái công xưởng có lợi hơn. Mà khi mà tính cách gia đình, về tính cách gia đình thiếu công nghệ, đừng làm mạnh trướng lắm. Mình tìm cái nào thật sự thiếu công nghệ mình làm, người ta bỏ tiền người ta an tâm. Nó có cái xưởng, nó có cái máy, nó có thất bại bán nó cũng còn số vốn lấy lại, thấy không? Còn cái kia là đặt chìm đó rồi không biết làm sao, nó khó lắm. Cho nên cái xưởng nó mau lẹ, sản xuất mau lẹ, nó có thị trường. Như mình làm nhỏ thì có một cái supermarket nó bao mình là hết rồi. Cũng như anh Trí bên đó là có một cái supermarket nó bao anh làm suốt năm, anh không có lo những đề bán nữa. Anh có bao nhiêu hàng rồi anh phone rồi xe công nhân tới chở rồi nó vẹt xe tiền vô công rồi. Anh chỉ ăn ở trong xưởng như thôi. Tiền nó vô ào ào, nó dễ hơn.
Con thấy như thầy nói, nếu là có những cái idea gì đó, những ý kiến nào mà những cái cơ sở nhỏ đó giúp đỡ thêm những cái phần đạo,
gia đình,
các gia đình.
Tiểu công nghệ, tiểu công nghệ ở xứ này nó không có đình cấp, mà anh làm quy mô là anh chết. Tiểu công nghệ được, mà làm automatic không.
Vì vậy thưa thầy, qua trọc trọc á, năm nào ông trời chỉ cần thay mùa đổi tiết một chút thưa thầy, đau khổ hết rồi, tất cả sản nghiệp chưa tan hết.
chúng ta. Con lấy cái project của chị.
Mexican fly này. Mà
Mexican
fly làm tốn
triệu, trăm triệu. Thì hồi đó con có đi với anh Yên, anh có nhờ con đưa đi coi miếng đất. Thì anh có bàn cái chuyện đó, thì con có nói là chắc là hội không thể gánh thêm cái đó, trong cái khả năng của hội có thể gánh cái miếng đất này thôi, lo các nhà, các tiền viện thì được, chứ còn lo thêm cái vụ kia thì lo không nổi. Mà nếu bỏ miếng đất này để mua cái kia đó, thì con có nói riêng với anh Yên là chắc là anh em cũng đồng ý, cũng như chắc các bạn đạo cũng chắc cũng không đồng ý chuyện đó, vì thầy cũng đã lựa chọn nữa. Thành ra con có nói nếu mà trong trường hợp thấy miếng đất tốt theo anh em muốn thì có thể thành lập cái công ty. Nếu mà vì vấn đề trồng trọt không được đó, mà cái khu đó thì đất nó càng ngày nó càng lên giá, thì có thể thành lập công ty coi như hoàn toàn riêng của
riêng
rẻ, không dính dáng gì tới hội. Thì hồi đó con có đề nghị là ví dụ như là mỗi cổ phần
anh được, tôi nghe nói anh được, anh Hoàng Mỹ muốn mua bỏ đó để tương lai lấy lợi thì được.
Dạ đó, thì con có đề nghị với anh Im là chia ra những cổ phần nhỏ, 50 đồng, 100 đồng. Bạn đạo nào thích đầu tư đất thì có thể mua, ai muốn trồng trọt gì đó, nhưng mà chuyện đó là chuyện riêng, chứ không dính dáng gì tới hội. Thì con nói là cái
cho đó được, làm tư nhân, bởi vì lên cái lời người ta bán được, còn hội thì chết cứng.
Điều đó con có nói vậy, thành anh Im anh có đồng ý cái chuyện đó. Ý anh Lạc là muốn trình với thầy coi cái đất
anh
đó.
Được á, anh được với anh Hoàng Mỹ muốn mua, anh có nói với tôi con
luôn. Dạ, nhưng mà ý của họ là muốn chờ thầy xem cái miếng đất đó để coi thầy chịu thì họ mới dám vô.
Thương mãi mà bắt tôi đi làm nữa. Dạ.
Thưa thầy, ý muốn là theo anh Im thì anh bảo là chỉ qua khi nào cái đó là một cái công ty. Còn mà nếu mà tư nhân thì anh không qua. Thành ra trong cái chuyến đi vừa rồi thì một số bạn đạo ở các nơi xa có nơi họ cũng kiếm việc xếp họ gửi thẳng xuống cho con có nơi 6.000, 5.000
ở đó rồi lập công ty đi. Lập công ty
ra chúng con nói là con gửi tiền trả lại, con nói là để con chờ để khi thầy qua xin trình lại với thầy. Và nhân dịp có thầy, nếu có thể xin thầy giúp coi cho về phương diện về vô vi cái chỗ đất có được không. Khi đó nếu mà thầy thấy được để thì sẽ chơi để mà lập cái công ty.
Đi chơi là lập chỉ công ty, đừng có giao cho hội.
Dạ, thưa con có nói với anh Im ngay từ đầu.
Hội ban chấp hành nặng lắm.
Dạ, thưa chỉ lo cái thiền viện thôi.
Thầy đổi trả tiền nhà in thầy, rồi biết bao nhiêu chi phí khác nữa thầy.
Thôi,
mà thưa thầy, nếu mà đất mà 3-4 người rồi đông đó thầy, rồi trồng trọt ai trách nhiệm đây? Thì chỉ có những người là có tiền bỏ ra
công ty họ,
dạ, công ty họ bỏ ra làm ra ngoài rồi cái chuyện lời lỗ họ chịu, hội đứng
hiện tại
không
để... Thưa thầy, miếng đất đó thì hiện tại là anh Lạc với là anh được đó là bỏ tiền ra như là ứng trước, đặt cọc trước rồi.
Con là 2 triệu đồng, có 1.000 trước rồi. Chính phủ bây giờ cho mượn thêm 350, tự động cho mượn 350 để làm lớn. Bây giờ họ thấy ở đây mình muốn làm phước mà, cứ định cam.
Thưa thầy, ở đây xứ Mỹ nó có cái cơ quan là nó, của chính phủ nó giúp vốn cho tiểu thương đó. Thì nó có thể nó giúp từ 10.000 cho tới 500.000. Tiểu thương thôi.
Tiểu thương ở đây, dạ. Tiểu thương, còn ở đây xưởng.
Dạ, thì như ý thầy hồi nãy nói là mình có thể mình làm tiểu thương đó, thì mình có thể dai mà dai rất là dễ dàng.
Tiểu thương đâu có ai rành buôn bán kiếp đấy, mà lần có ông nào rành buôn bán ông chỉ cho nó làm gì.
Vì mình làm tiểu
là có tiền mà tạo cái tiểu công nghệ nhỏ nhỏ thì
đây là tiểu công nghệ.
Dạ.
Tiểu công nghệ chính phủ cho mượn này.
Dạ.
Cái này nó cho mượn 350.000 rồi. Dạ. Sang năm là để block kê 350.000 để cất cái xưởng riêng. Bây giờ mình ăn ké ở trong này.
Dạ.
Ăn ké ở trong
đỡ cái vốn, đỡ cái phần vốn ban đầu.
Ăn ké. Ông này cũng phát tâm cũng giúp. Mình để cái máy đó vậy thôi. Rồi một chế cái máy hay lắm. Người đồng bào ngày một giờ đồng hồ có thể may 10.000 cái. Mà trong lúc có 4 đĩa người ta chỉ có 1.000 cái thôi. Mà nó chế cái máy 10.000 cái. mấy mấy cái đầu này nè, nó lỡ lỡ chỗ đó và mình cạnh tranh, mình thắng mấy người kia, người ta trả một giờ làm có ngàn, mình cũng trả tiền một giờ là 10 ngàn. Cái kỹ thuật cái quan trọng là cái kỹ thuật nó dễ lỡ.
Bây giờ thì qua nãy giờ thầy làm việc với anh Lạc hôm đêm nay khuya, mà em nghĩ rằng mai mà bây giờ thật là mình mất số tiền nhỏ là khỏi khổ trong tương lai. Anh Lạc để thầy mai đừng đi.
Không, anh làm về cái công ty riêng.
Yeah. Bởi vì nếu mà để
không,
mai
anh làm về công ty không phải cô hỏi.
Dạ con, nó sợ mai thầy đi nữa. Đêm nay khuya mai thầy đi là 8 tiếng hồi rồi.
Và đường trường trời ngày mai nóng lắm thầy.
Nóng.
Dạ 87 độ, qua sao mà thầy chưa biết luôn.
Và mùa này mùa nó đi chơi thì nhớ kẹt xe.
Mà thầy vậy con, theo con nghĩ đó, thì theo con hiểu biết của con.
Sao mình đi? Hả? Rồi sao đi?
Dạ. Thầy khó
là ấy thì chủ nhật
thầy
thứ hai ít cười á, thứ hai không có xe không có người, nó nghỉ hết rồi.
Chắc anh Lạc trình cái chuyện mà cái thời hạn đó.
Thầy vì tới ngày mai hồi xưa, nếu mà thầy có thể được thầy giúp cho thầy xem cho xong thì là trồng tiền ngay cho họ, vì cái thời hạn mà họ bắt là cái phải close escrow.
Nhưng mà mai nó đi không được rồi này, khó khăn rồi. Bị nóng, bị nắng gì đó.
Nóng
có máy lạnh mà.
Máy lạnh cháy máy chịu gì nổi. À mà xe xe nhỏ bốn máy đâu kéo được máy lạnh. Mà đường 7-8 tiếng thì đi sức có thấy không, thấy không có lợi thì sức khỏe thầy.
3 tiếng rưỡi
chứ. Mà có tới
4 tiếng phải dạng đó, con nghĩ.
3 tiếng rưỡi đi, 3 tiếng rưỡi về, 7 tiếng rưỡi. Thầy phải đi vòng vòng trong đó nữa 8 tiếng. Mà bây giờ thí dụ chẳng hạn những ngày mai là đặt tiền, thì bây giờ anh Hoàng Mỹ chịu mua chưa? Rồi anh Thiên Tạo bị chịu mua chưa?
Mấy người đã chịu chưa? Mai
anh Hoàng Mỹ, anh chỉ nói có một câu này, tôi chỉ bỏ từ 3.000 tới 5.000 thôi. Chứ thưa thầy, anh Hoàng Mỹ anh rất là không có bỏ tiền mua cái miếng đất đó thầy. Bây giờ anh tuyên bố tại nhà anh Thiên Tạo có con ở tại đó.
Tôi nghe nói hai người đó mua mà anh
trực nói. Thì bây giờ
anh
cho biết rõ.
Thì tiền để mà trồng vào ngày mai thì đã sẵn sàng hết rồi.
Mà tiền hàng tháng.
Tiền ngày mai là đúng giờ là anh Thiên Tạo cái con. Trồng cho họ. Và khi mà là công ty xong rồi thì xong rồi, khi mà công ty đó thu được tiền thì sẽ tùy theo số cổ phần và tùy theo khả năng tài chính lúc đó. Hoặc là hoàn là một phần, hoặc là để dùng cái tiền thu được của công ty đó mà mua nhà, mua cái hôm để trồng cây cối.
Chưa nói được.
Phải đóng tháng gì?
Nếu mà đây một tháng đóng 41.500 đồng một tháng.
Mà có anh với anh được đóng? Có người đóng được đó.
Nghĩa là số tiền đó ngày hôm nay thưa anh Lạc là do anh Lạc và anh được đóng mà thôi. Hội không bỏ số tiền đó ra nữa.
Thì đâu có dính dáng
gì đó. Hội đâu phải hội cái này.
Bởi vì giờ thầy ơi con muốn cho anh Lạc clear lại. Bởi vì bữa trước anh
Lạc rõ rồi đóng.
Không, đâu có hội, bây giờ công ty tư nhân.
Dạ,
có lợi ta bán.
Dạ,
không. Không, tức là sau khi thầy coi xong thầy nói ok, mua. Thì là tôi là hội bỏ tiền ra. Hội bỏ tiền ra là mua cái đất đó.
Không, bây giờ đây.
Đâu có mua, đâu có hội, cái này tư nhân.
Hôm nay là thầy tư nhân.
Không, hôm trước, ý hôm trước là gì đó thầy, hôm nay là ok.
Đó, cái này có tư nhân mà. Anh được anh nên mua để bán lại mà.
Rồi, cái này là thưa thầy, nếu mà thầy nói là không được thì khi đó anh được anh vẫn mua để sau này anh bán lại.
Bán lại.
Còn nếu mà thầy muốn nói được thì là sẽ ngày mai, tại họ bây giờ họ làm hai cái giấy. Một cái giấy là Vô Vi Farm Corporation, còn một cái giấy là để tên tư nhân. Mà tụi con tiền là nó sẵn sàng. Ngày mai này gặp là ký giấy thì nếu thầy nói được thì nó sẽ lấy cái giấy là Vô Vi Farm Corporation.
Vô Vi đâu có làm
đó. Chỉ lấy cái tên ý anh. Dạ không,
thẳng đến khi đó rồi mới lập cái công ty. Sau,
nếu anh để Vô Vi làm sao anh bán?
Dạ thưa thầy, thì khi đó mình lập cái trong cái Vô Vi Farm Corporation thì
Corporation thương mại. Không phải cô hỏi, không phải cô hỏi.
Chỉ mượn cái tên Vô Vi.
Thưa thầy, bây giờ con đề nghị với thầy, bây giờ nếu thầy đi coi, mà như anh Lạc vừa rồi nói, nếu thầy coi thầy nó không được, anh được cũng mua, để rồi sau anh bán lại. Vậy thì thầy cũng đề đi của thầy đâu có gì quan trọng. Còn vấn đề gia dùng danh từ Vô Vi thì thưa là không nên dùng. Bởi ngày trước anh Diễm anh sử dụng cái danh từ Vô Vi để anh làm cái cơ sở mà anh mình không chấp nhận. Đừng có đưa gì về Vô Vi ra vấn đề hết. Các anh có thể sử dụng một cái chữ nào khác là tùy tâm các anh. xin đừng có để chữ vô vi trong đó.
Chúng con ta
người ta là hiểu lầm mình lấy tiền của hội để mua đất.
Họ nói mình
lấy tiền là vòng là băng.
Họ nói anh lấy bớt của cái
dạ.
bên này đem xuống kia.
Cái này phức tạp lắm.
Họ nói tầm bậy bạ, nó đăng báo nói vậy mà đó. Phải tránh cái đó phải.
Thì bây giờ nó dùng danh từ khác mà giờ hôm nay anh Lạc có tuyên bố nếu mà thầy không đi, thầy không bằng lòng, anh được cũng mua gì thầy đi làm chi?
Con thấy thầy cũng không cần.
Tại vì lý do là tại hai cái hồ sơ, hai cái giấy, nếu mà là lập Vô Vi Farm Corporation từ đầu thì là cái việc sang tên rồi nó có thành ngay.
Nhưng
từ đầu.
Nhưng mà bây giờ cái vấn đề Vô Vi Farm kệ như không làm được rồi. Thành ra việc thầy đi hay không đi là không cần thiết.
Anh lại dùng những từ khác chứ giờ
là Vô Vi Farm là anh mượn cái danh nghĩa Vô Vi cho người ta hiểu là Vô Vi mở ra thành ra. Ai
chưa gì mà nó viết thơ nó nói ông này lấy tiền nè.
Dạ, lấy tiền hộ
ra mua đất. Ai nói đó.
Thầy cái thơ đó của bà Diệu Thanh, địa chỉ và tên nó cũng tên ma. Thầy, tại vì khi mà gửi qua bên Houston cho anh hội trưởng của trường để nhân trường lại tìm hiểu và giải thích nếu cần nhân trường lại, thì cái địa chỉ đó là một cái supermarket. Chỉ có ai
à, chưa gì mà nó đã thưa rồi đó.
Bây giờ nó tạo cái dư luận hiểu lầm xung quanh đó thầy. Mà bây giờ lại
nó tưởng
đưa
là
vô cái Vô Vi Farm nữa.
Hôm nay lấy tiền
dạ.
hội, làm này làm kia làm nọ, nó nói xấu này không à.
Dạ.
Nó để tên Vô Vi vô đó, sau này nó nói anh lấy, anh rút, anh thâu 300 ngàn, khai còn 100, cái đó là chết à. Nhiều chuyện lắm.
Nó có lợi anh Lạc à?
Không có lợi. Thì mình có sự giấy tờ, mình đổi cái tên chút xíu đó, gì đó. Đổi tên đừng có để Vô Vi.
Bây giờ cũng khuya rồi này, gần 2 giờ 1 rưỡi.
Anh lập công ty mua đất thì nó có lợi, bỏ tiền đất nó sướng hơn là bỏ đất băng. Trong cái bề thế ở đây đất chỗ nào có đất cằn cỗi mà nó còn có giá mà.
Thưa thầy, cái cốt là để mà giúp có tạo cái nơi để cho anh em lên sinh hoạt, tu học, còn cái chuyện mà để mà làm lời đó kia thì có hết hàng.
Nhưng mà sau này có lợi rồi cái thì mình cũng có thể quyên tiền cho hội.
Dạ.
Tôi bây giờ tôi cho hội một mẫu đi. Hả? À, cho hội mẫu từ lúc đó cho. Nó yên hơn. Anh thấy không? Còn cái này mình đứng về thương mại, cứ đứng về thương mại đi. Tôi thấy đất ở đây nghĩa là càng ngày nó càng lên giá, không thế nào xuống được. Bởi vì bắt buộc cái kinh tế xây cất nó phải đi tới.
Dạ.
Mấy cái chỗ này là nó vậy, bởi vì các nước Đông Nam Á này kia lộn xộn này nó cũng về đây mua nhà. Nó để của xứ Mỹ nhiều lắm.
Thưa thầy, như là anh tính là ví dụ có cái nơi để bạn đạo tới nơi thì có nghĩ rằng bạn đạo tới để mà trao đổi thầy. Nhưng mà chỗ đó thưa thầy 3 tiếng rưỡi một mà vượt qua cái sa mạc. Thưa thầy cả vấn đề đi một lần lần sau là cái nhà đi nữa thầy.
Tôi thấy thưa thầy, vì sao anh Lạc, anh Lạc cũng có cái tâm để mà làm cái việc đạo này.
Không, anh thì đưa thưa thầy có chỗ tốt.
Dạ. Thưa thầy thấy nếu mà thầy sức khỏe thầy có thể được thì thầy
tôi
giúp cho mạnh thầy đi
ngủ,
dạ, thầy đi mà... tới đó thầy chỉ xem. Theo con hiểu thì ý ảnh muốn cho vững tâm khi mà bỏ tiền mua cái đó với lại kêu gọi các cổ phần đó. Thì theo con thấy thì nếu mà thầy sức khỏe cho phép thì thầy cũng nhân chút thì giờ được coi dùm cho anh
đi thôi. Coi tôi coi dùm cái đất tốt
dạ.
xấu
vậy thôi dạ, đúng rồi dạ.
Đề nghị mua hội. Đất dạ. làm ăn
dạ.
mà tôi thấy là trên đường thương mại dạ. bỏ tiền vô đất hơn là bỏ
dạ.
tiền vô băng
dạ, dạ.
tôi nói vậy chứ không phải tôi kêu người ta làm
dạ. Bây nhiều khi qua sự xác nhận của thầy đó người ta hiểu lầm đầu tư thì hả ông gửi tiền về
thế
sao có chuyện gì người ta lại nói thầy nữa.
Tôi không
có
ai
điều hành công ty này thưa thầy,
tôi
không có ai điều hành công ty này nữa,
tôi không có rủ ai hết á. Coi thì tôi coi giùm thôi, thì mọi người đóng góp làm sao làm chứ hay đổ thừa, rốt cuộc đổ thừa tôi già
dạ.
rồi. Hồi tôi trẻ đổ thừa tôi còn hoạt động, tôi kiếm tiền tôi trả lại chứ.
Dạ.
Bây giờ tôi già rồi, tôi suốt cả đời chuyên môn nha. Giúp người ta đổ thừa tôi phải đền. Ở Việt Nam cũng vậy, giúp người ta rồi người ta đổ thừa đền. Rồi đền, sợ gì, tiền của ông trợ. Nhưng mà cái này không phải tôi đề xướng, nhưng mà tôi sẽ đi xem dùm cái địa thế tốt xấu vậy thôi.
Dạ.
À, vậy thôi. Có gì đâu. Chuyện mà làm ăn thì người ta đưa tiền ra, người ta có cái ốc rồi.
Dạ, thứ ai muốn đầu tư, ai muốn đầu tư đất cát thì bỏ vô đó.
Người ta còn hơn mình. Người ta còn hơn mình.
Thầy với thưa là như vậy thì hồi nãy giờ cái việc mà anh làm thì mời thầy đi xem đất để mà nếu mà thầy nói tốt thì là mình để chữ vô vi trong đó, mà bây giờ cả thầy và cả anh em đề nghị là mình không có dùng cái chữ vô vi thì anh lại còn thấy là thầy cần đi xem đất.
Bởi vì nếu dùng chữ vô vi sau này nó phá khói lạc như lắm.
Khi anh làm thì thầy cũng mới tới câu thứ hai, mà bây giờ anh đưa thầy ra làm việc quá nhiều rồi, mà thầy ăn mang tiện mượn thầy nghỉ, mời thầy qua thì nghỉ ngơi mà đưa đầy thầy đi như vậy thấy không có tiện cho lắm.
Thì sao đi
thầy
chơi
nghỉ thời gian
chơi anh chung
không chịu thầy nó đi chơi,
nhưng mà anh làm thấy thay đổi chữ là có còn làm nữa không?
Dạ đó thì ý tôi như
đó vậy là không có còn chữ vô vi trong đó đó, và anh Lạc cũng làm nữa hay không tùy tâm anh.
Thì
không
tiền
dùng
những chữ khác được miệng cốt
cho
điểm
không dùng chữ khác cho bằng đạo tới chơi dùng chữ khác, bởi vì sợ sau này dùng vô vi là anh bị mang tiếng, tôi biết trước vậy.
Bây giờ thì với cái thiền viện này anh lại có mang tiếng nhiều rồi,
mang tiếng nhiều cái đó mà
dấn thân vô nó nặng quá thì tu đâu có bao nhiêu thầy. Anh Lạc mắt đỏ lừ thì thấy nhiều người tới không ông tu gì mắt ông đỏ lừ như tài nhỏ quá này.
Nên tôi muốn anh bỏ bớt để tu cho rồi, bây giờ cũng cũng đầy đủ rồi, thiếu cái gì rồi. Làm gì làm rốt cuộc cũng kéo anh ra ra đâu kéo ai.
Dạ.
Ừ, tôi để tôi, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng anh làm.
Bởi anh Lạc xin ngữ giỏi, anh Lạc phải đứng điêu với người ta, rồi cũng ảnh hết thầy.
Vì bà ấy họ lái xuống, họ nhỏ không
buông bỏ càng nhiều thì nhẹ mình được tu đó. Giờ dấn thân như cái đó
mà làm sau này tu khá có cán bộ tôi làm đàng hoàng rồi, nhiều người ta phát tâm cho mình đó.
Dạ con thấy còn đẹp hơn
có nhà nữa. Thầy lúc đó có nhà nữa,
thầy tại nhà in vô vi
biết thì con không có thắc mắc gì hết, tại vì con thấy là nó hay hoàn toàn rồi. Con có nghiên cứu về đạo khác thì con thấy cái pháp này là con hoàn toàn thấy hay rồi, một cái con đường duy nhất rồi. Mà về cái phần hành nó con không biết chừng nào nó mới tới nơi nè, con thở hoài con cũng chẳng thấy nó tới đâu
đó. Phải từ từ chứ, bởi vì cái nguyên khí của con người mà nó trụ rồi nó mới thức, cho nên cái này hít thở tôi hít hoài mà không thấy hít bao nhiêu ngày. Một ngày chỉ nói chuyện xài ra biết bao nhiêu hơn, mà từ nhỏ tới lớn xài không, công tử Bạc Liêu xài không, không có đem vô, bây giờ mới bắt đầu lấy trở lộn lại, mà lấy mấy hơi rồi cũng xài ra mấy hơi, thấy không? Cho nên hết sức cố gắng và cố gắng làm thinh nhiều hơn để giữ cái trung khí thì nó mau và phục, mà nói chuyện nhiều quá thì nó cũng xài ra hết rồi, hiểu không? Mình mượn cái hơi làm cái bàn đạp để mình tiến lên. Còn nếu mà không tập trung được cái nguyên khí đó thì mất cái bản tánh tự nhiên rồi. Ở chị lúc chị ra đời là có nguyên khí nằm trên nơi nó hồn nhiên tươi đẹp, ai cũng thích. Bây giờ có người thích kể không, rồi mất quân bình rồi đó, hiểu không? Rồi mất cái vốn không không của mình rồi, rồi mình thâu tạp nhiều sự động loạn. Khi mình muốn nghĩ cái chuyện này, nó nghĩ chuyện khác rồi. Đó. Cho nên bây giờ mình phải làm sao? Nhờ cái pháp luân thường chuyển cho nó khai thông, cho nó thuần nhất. Quy không như trước kia mình đem cái vốn xuống thế gian. Vốn của chị là vốn không không. Nhưng mà ngày nay nó bận rộn vì cái có. Có ăn, có mặc, có nói hơn thua, có suy nghĩ. Có đó mà nó làm mình động loạn. Cho nên dùng cái pháp này rửa cho sạch, thì làm pháp luân đây là làm pháp thủy rửa cho nó sạch. Nó sạch rồi nó quy không. Lúc đó chị mới thấy là chân pháp trong sạch. Nhưng mà phải dày công. Chị nói chúng làm mà tôi không thấy gì. Làm được bao nhiêu ngày chị tính thử bao nhiêu giờ. Mà rốt cuộc chị xài khí đi bao nhiêu. Có bài toán mà. Thì thấy không? khi mà chị làm rồi, tới lúc mà hết nóng tánh rồi, người ta sỉ mặt, người ta chửi chị cũng vui đó. Cái vui chị là cứu họ. Lúc đó chị mới thấy có giá.
Dạ.
Chứ bây giờ vẫn còn nóng.
Dạ.
Thì bây giờ phải rửa sạch cái đó. Dạ. Bớt nói chuyện. Rửa sạch hết. Bởi vì lo sửa là không có lo chuyện kia. Nếu mà nói chuyện nhiều, mình lo chuyện kia chứ mình không có sửa cái này. Mình bớt nói chuyện là mình sửa cái này, rồi mình đi cứu cái kia. Cái khác. À. Dễ mà ở thế gian họ làm ngược thôi. Rất dễ, tôi nói rất dễ. Thực hành rồi chị thấy. Một thời gian chị làm thính, ai nói gì chị không cãi. Cần thiết chị nói một câu thôi, nó đổi thành đi. Trong vòng 3 tháng thấy người mình nó khác rồi, trầm lặng rồi, nó nghe được lời nói của nó, nó nghe được hơi thở của chính nó, thấy không? Thì nó mới cảm thức được cái thanh khí điển cả cồn càng khôn vũ trụ đang vì nó, và nó bắt đầu hòa với thanh khí điển là nó đi ra khỏi cái thể xác dây dài. Cho nên nhiều người nói, ôi thôi, bữa nay tôi làm thinh mà chút nữa rồi cãi nữa. Không có chịu làm thinh. Là nó xài. Nó nói công tử không. Thế gian con trời toàn là công tử, cãi lộn không. Không làm được gì, hao hơi tổn tiếng mà không đạt được cái gì hết. Chị cứ nghe lời tôi, chị làm sửa một chút xíu đó, thì chị thấy bớt nóng. Chịu khó, bớt nói chuyện. Nó muốn nói chuyện nhiều, mình cố gắng làm pháp luân nhiều chút đi. Nghĩa là chị phải cai trị, chị bắt buộc không cho xài cái thuật quan nó nữa. Co lữ bắt nó niệm Phật thay vì nói chuyện. Nó mau. Dùng ý niệm thay vì nói. Nó lôi cuốn, nó kéo mình đi ra ngoài. Chị nói một câu, chị phải trách nhiệm chứ không nên vô trách nhiệm sao. Và trong cái trách nhiệm đó phải nghĩ tới một câu sau. Thì ra nó kẹt ở chỗ đó. Không có cái gì thắng cái thanh tịnh và sáng suốt. Khi mà người ta gây lộn, người ta chửi chị mà chị ngồi chị làm thinh chặt ra họ thương. Chị không cần đánh lại, làm thinh kệ, chữ đã rồi, nó thương, nó quý chị. Thì thấy không? Nhưng mà mới có một câu là chị bắn nó 10 câu thì nó nhớ rồi. Nó không chơi với chị nhưng mà chị lỗ chỗ nào. Thành một cái tập quán rồi. Sanh cái bệnh. Bệnh do tánh sanh. Tánh gây gỗ. Bực bội, hơn thua. Tạo cho cái gan nóng, thần kinh yếu. Tiềm yếu. Tới già là mang bệnh. Bệnh có đó mà không thấy.
Thầy, con còn có một cái ước muốn mà trước giờ đó là con muốn làm văn chương, mà không biết cái nó có đi ngược lại với con đường đạo không?
Văn chương tốt. Văn chương mà mình làm thinh, mình làm việc. Chỉ tu một thời gian là văn chương từ trong óc chỉ nó ra. Viết không kịp à.
Con văn chương con nó về cuộc đời nhiều hơn.
Ừ.
Về những cái khổ mà của cuộc đời, con biết cái đó nó có
không đi sao, không có hại gì hết. Không sao. Đây là người tu, đây là nó phải trở về. Về văn chương. Và văn chương nó hay lắm. Trong cái thanh tịnh viết ra. Cái thanh tịnh rồi viết hay lắm. Cũng là hành văn, cũng một câu chuyện vậy. Một cái câu chuyện chỉ kể ra nó thâm thiên lắm. Người là phải đọc. Nó đúng tâm lý.
Con chỉ sợ khi mình làm văn chương thì mình nghĩ về cái người đời nhiều quá.
Đâu đời, người đời là đại đạo mà. Nhân đạo là đại đạo mà.
Những mà họ của người đời.
Cái xấu của người đời là một chuyện, nhưng mà mình phải viết, khi mà mình thanh tịnh mình viết. Ha? Từ cái xấu này, mà mình cảm thấy cái xấu này nó lại giúp được cho người đó sẽ tiến qua tới một cái chỗ nào. Có cơ hội thức tâm. Chị thấy không? Cái người này rượu chè hút sách đánh vợ lưu bù, nhưng mà rốt cuộc đó là một bài học cay đắng ở tương lai. Trong lúc người biết được giá trị của thanh tịnh, người thấy đau khổ vô cùng, và dồn thấy hành động mình bất chánh chứ không phải vợ con mình bất chánh. Thấy không? Đó. Cho nên mình phải kết luận hay hơn. khi mà chị tu thiền rồi cái kết luận chị nó hay hơn, mà đời cứ viết nhưng mà kết luận rất hay.
Nhưng mà mình là không cần biết, tránh khỏi cuộc đời, mình cứ
đâu có tránh trong cái cuộc đời, chị quán thông cuộc đời chị mới tránh khỏi cuộc đời, mà chị tránh cuộc đời là chị bị kẹt trong xó. Vô vi đó là hòa tan với các giới, mình thấy mình từ mọi trạng thái mà có, và mình phải hòa tan với mọi các giới để quán thông. Chỉ quán thông thì chỉ đi ra khỏi quả địa cầu này, còn chỉ mà chê thì không có đi ra khỏi đâu. Không bao giờ chỉ đi ra khỏi. Cho nên nhiều ông thầy chùa tu chê à, tôi tu cũng được nói chuyện đàn bà chê, nhưng mà không biết đàn bà là cái gì. Đó, kẹt rồi đó. Không biết người đối diện mình là cái gì. Thấy không? Một ân nhân hay là cái gì, hay là một kẻ thù của tiền kiếp ngày nay đến giao dục mình. Không biết. Thấy chưa? Rồi không biết cái cơ hình của người ta trong đó cấu trúc bởi cái gì. Phải chưa quan thông không? Khi mình đã quán thông đối phương rồi là ta vượt khỏi đối phương, sự trở ngại của đối phương là ta đi luôn cái gì. Còn thiếu thanh tịnh, không quán thông được đối phương là vẫn ở đây. Vì nó đứng đó làm sao tôi đi được. Nhưng mà tôi biết rằng cái cơ đồ cơ thể này cấu trúc bởi siêu nhiên. Thì trong cái nguyên lý của kim mộc thủy hỏa thổ, của một luồng điển, mà nếu luồng điển tôi thanh tịnh thì tôi vượt qua thể xác, không có rột, không có cái gì đó. Tôi phải kẹt đâu, không có. Tôi quán thông là tôi không còn kẹt. Mà tôi chưa quán thông tôi vẫn kẹt ở trong chấp và mê. Tôi thích cô này, tôi thích cái thể xác này, tôi thích đống tiền bạc này, tôi thích căn nhà này, tôi bị mê. Thấy không? Tôi chấp, tôi nói tại sao nó tới nó phá tôi, nó gây tôi, nó vô phép với tôi. Chấp. Thấy không? Thì cái thức bình đẳng tôi không có mở, làm sao tôi có cơ hội quan thông. Thức bình đẳng tôi mở rồi, tôi thấy có cơ hội quan thông là nó là tôi là nó. Hai là một. Thấy rõ hai là một không? Chị cũng tứ quan, mắt mũi tai miệng, ngũ tạng, tôi cũng tứ quan, ngũ tạng, tứ chi. Hai là một. Nhưng cái thức là vô cùng. Thấy không? Mỗi người có một cái năng dương khai triển trong tâm thức của chính họ. Thấy không? Chị chỉ cố gắng trở về thanh tịnh để tiến tới vô cùng. Cái đối phương nó không có giỏi hơn chị, nó thanh tịnh hơn chị thôi. Chị thấy chưa? Mà chị trở về thanh tịnh rồi thì chị thấy nó là chị là nó, không có gì đâu mà. Không thấm, không có kẹt. Cho nên Thượng Đế là mình là Thượng Đế. Mọi trạng thái ở trong cái nhà này là trong một cái ý nguyện tâm lành của cả cả khôn vũ trụ cấu trúc thành một cái trụ sở để cho mọi người đến đây học hỏi sự thanh tịnh. Cấu trúc thành một việc là do sự thanh tịnh mà có. Bởi vì tâm tịnh nó đâu, do sự phát tâm mới làm thành. Thấy chưa? Còn không chịu phát tâm làm sao làm thành? À, cho nên cái căn nhà này nó có quý giá lắm. Nếu mà thanh tịnh tìm ra những cái nguyên do tại sao có nhà em, ban đầu làm sao có nhà em, tự hỏi ta cấu trúc mà. Thì ta là mình quan thông, rốt cuộc mình thấy là một khối thanh tịnh ta xây dựng thành. Chứ nếu mấy người đó nó không thiền, nó không chịu làm vậy, nó đi chơi đặng một giờ bao nhiêu tiền, tội gì nó chung vô đây. Thấy không? Nó thanh tịnh, nó biết nó rồi, nó sử dụng nó rồi, nó mới kết thành. Nó bằng lòng chấp nhận, học nhẫn học hòa để đem lại sáng suốt cho chính nó và cống hiến cho tất cả. Chuyện lớn nhưng mà chuyện nhỏ ở đây không phải là chuyện nhỏ. Thế ngồi ở đây, chúng ta ngồi ở đây nói chuyện với bao nhiêu người đang cặm cụi, đang đọc, cả thế giới đang đọc. Do ai? Do những người thanh tịnh này cống hiến. Thấy không? Còn cảnh trời cống hiến cho chúng ta, thế chứ còn thanh tịnh. Thanh tịnh mà thanh tịnh không sáng suốt. Còn ở đây thanh tịnh chưa sáng suốt. chưa sáng suốt ở chỗ nào. Ờ, để tôi muốn làm, để tôi chuộc cái tội tôi. Tôi cầu phước cũng có nữa. Thấy không? À, nhưng bây giờ càng ngày tôi càng giảng rồi mới thấy thanh tịnh vô cùng. Tôi thấy rõ sự sáng suốt của chính mình. Mình một cử một động làm một việc gì trong cái nhà in này đều đóng cho, góp cho tất cả nhân quả bây giờ và tương lai, chứ không phải là nhỏ. Được làm, được vô đây làm, Thượng Đế chọn. Nhưng mà nói là không có tin. Tại sao tôi đi làm đánh giày cho họ, tôi không có được đồng chứng vô đây chi, không có xu nào. Mà tôi cũng bỏ bật khắc ra nó. Thượng Đế chọn cái tâm lành, chọn người thay, thay Ngài học cái cho mà để có phước, học cho ban ơn. Mấy người trong này là học cái nói ban ơn của Thượng Đế, làm việc cho mọi người bất vụ lợi mà hăng say làm, vui làm, càng làm càng hết buồn hết giận. Mà xa cái này đi rồi lại buồn giận nhiều hơn. Cũng có nhiều chú xa cái này đi rồi buồn giận nhiều hơn, lại nhớ nhà ý. Nó lạ vậy. Để cho họ hiểu, để cho họ thức tâm. Bởi vì mỗi người chưa hiểu họ là thuộc về căn gì. Họ là, họ là phân thân bởi Quan Thánh, là phân thân bởi Quan Âm, mà phân thân bởi Phật nào, vị nào, vị nào, kia sáng của vị nào, họ chưa hiểu đó. Nhưng mà họ biết lầm lạc, lên dễ. Rồi đây họ thanh tịnh, họ thấy té ra, tôi có nhiệm vụ xuống thi. Bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ tôi mới biết. Tôi đi con đường tắt tôi mới thấy. Nếu mà cứ mà đi cái đường quanh quẹo đó, không biết chừng nào tôi mới thấy. Thế chị đừng có thấy chị không có nhiệm vụ, có nhiệm vụ. Ai cũng có nhiệm vụ. Con chó mà còn có nhiệm vụ thức tâm con người. Thôi để đi về cái tâm.